159. Sao không thấy tử thi của Dạ Xoa?
Thưa Đại Đức, Dạ Xoa cũng là một loại chúng sanh hiện sống trong thế gian này chứ?
Tôn Vân,
Dạ Xoa cũng sanh, cũng già, cũng chết như chúng ta chứ?
Tôn Vân,
Dạ Xoa cũng sanh, cũng chết. Sau khi chúng chết, không ai thấy tử thi của chúng ở Đại Đức? Tất cả chúng sanh như người, trâu, bò, gà, vịt, chim, rắn, khi chết thì tử thi sình thối, hôi hám. Còn xác tử thi của Dạ Xoa đâu mà không ai nhận biết? Hay xác tử thi của Dạ Xoa không bốc mùi xú quế?
Tâu Đại Vương, Dạ Xoa có ba loại là chư thiên Dạ Xoa, quỷ Dạ Xoa, và có loại Dạ Xoa khi làm quỷ, lúc làm chư thiên, tùy theo nghiệp của chúng. Tất cả Dạ Xoa đều thuộc loại hóa sanh, tức là biến hóa thân mà sanh, chứ không phải thuộc loại noãn, thai hoặc thấp sanh. Chúng sanh thuộc noãn, thai và thấp sanh thì mang thân xác tứ đại thô, nên sự sanh, sự chết của chúng mắt thường chúng ta cảm nhận được, thấy được. Còn loại hóa sanh thì thân xác tứ đại di tế, mắt chúng ta không thấy được. Dạ Xoa thuộc hóa sanh thì khi chúng chết, chúng ta không thấy tử thi và không cảm nghe mùi hôi cũng đúng thôi. Sanh thú Dạ Xoa cũng tùy theo nghiệp của chúng đã tạo. Dạ Xoa có thể sanh lại làm người, làm chư thiên, cũng có thể sanh lại làm cào cào, châu chấu, dòi bọ, chim rắn, vân vân.
Thế những khi chúng ta cảm nhận có mùi thơm rất lạ phảng phất mà không phải có từ bông hoa, trái cây hay hương trầm, là có khi chúng ta cảm nghe mùi hôi thối mà không phải từ xác chết, sinh vật hay phân của thú, chim hay cóc nhái các loại, là tại sao?
Thỉnh thoảng những lúc tâm an tịnh thế nào đó, chúng ta bắt được mùi thơm hay thối từ những chúng sanh có thân xác tứ đại di tế ấy. Vậy mùi thơm có thể là của chư thiên hay thọ thần, mùi thối có thể là mùi của sự chết hay xú uế dơ giấy của các loại quỷ, loại ma hay Dạ Xoa ở chung quanh. Tâu Đại Vương,
vi diệu thay.
Thật ra còn nhiều vi diệu hơn thế nữa, mà vì thân tâm ta bị bích bùn dày hãm trong thế giới uế trượt, cho nên những cảm giác tinh tế, nhạy bén, lần hồi mất đi. Tâu Đại Vương,
cảm ơn Đại Đức.
Một trăm sáu mươi. Tại sao Đức Thế Tôn không cấm chế giới luật một lần?
Thưa Đại Đức, theo lịch sử y học thì từ xưa đến nay, có bảy vị đại lương y làm nghề thầy thuốc giỏi. Đó là các vị Narada, Dhammacharika, Angirasa, Kapila, Kandaratikama, Atula, Bubba Kachayana. Cả bảy vị ấy nghe đồn rằng họ hiểu rõ nguyên nhân phát sinh của bệnh, biết sự biến chuyển đổi khác hay tăng trưởng của bệnh, biết thể trạng của bệnh qua các thời kỳ, biết rõ nhiều phương pháp chữa trị, biết bệnh này bao lâu thì lành, bệnh kia sẽ không lành, vân vân. Ngoài ra, các vị ấy đoán bệnh, xem bệnh chỉ một lần, không đợi phải xem lần thứ hai. Các vị đại lương y ấy tài giỏi cho đến nỗi chẩn bệnh mà như nhìn cuốn chỉ quay quanh cái trục, chỉ cần nắm cái đầu bối là có thể phanh ra cả cuộn chỉ. Thưa Đại Đức, cả bảy vị thầy thuốc kia không phải là Đức Phật toàn giác. Chỉ nhìn xem bệnh nhân một lần là có thể biết nguyên nhân bệnh, sự biến chuyển bệnh qua các thời kỳ, biết chữa lành hay không chữa lành. Còn Đức Thế Tôn thì sao nhỉ? Là Đấng toàn giác mà Ngài không biết rõ những căn bệnh nào xảy ra trong giáo hội, không biết rõ bệnh gì phát sanh và bệnh gì không phát sanh, không biết rõ những căn bệnh sẽ biến chuyển qua các thời kỳ như thế nào, lại càng không biết rõ bệnh nào sẽ chữa lành, bệnh nào không chữa lành. Nói rõ hơn, Đức toàn giác của chúng ta, khi trong tăng chúng xảy ra điều xấu ác nào thì Ngài chế ra điều luật để ngăn ngừa hay ngăn cấm điều xấu ác ấy. một vài vị tỳ khưu nào đó có lời nói hay việc làm quá thô bỉ, trượt hạnh, bị mọi người mỉa mai chê trách vân vân. Thì lúc ấy Đức Thế Tôn mới chế ra điều học, đưa ra cấm giới. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ Đức Tôn Sư không biết rõ căn bệnh nào sẽ phát sanh, không biết rõ các căn bệnh biến chuyển ra sao qua các thời kỳ. Làm các việc xấu ác là bệnh, giới cấm là thuốc, phải thế chăng? Thuốc của Đức Thế Tôn cho uống, có chắc bệnh nào lành và bệnh nào không lành? Bất khả chẳng thể biết được, có phải vậy chăng?
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Đức Thế Tôn quả là đứng toàn giác đấy, Tâu Đại Dương. 10.000, 100.000 bậc lương y ấy đoán bệnh, chữa bệnh, vân vân, cũng không thể so sánh với sự hiểu biết thâm sâu, vô lượng của Đức Đạo Sư. Ngài biết rõ tất cả, biết rõ, biết nhiều hơn tất cả sự khôn ngoan, minh triết của tất thảy nhân loại từ xưa đến nay. Vì biết quá rõ tất cả những căn bệnh, nên Ngài đã có cách chữa trị riêng của Ngài mà trí óc phàm phu không hiểu nổi, Tâu Đại Dương.
Thưa, nếu biết rõ, thế tại sao Đức Toàn Giác không nêu ra tất cả căn bệnh rồi kê toa cho phương thuốc trị liệu một lần? Ví dụ, có 200 căn bệnh thì Đức Phật đưa ra 200 phương thuốc. Sau này, ai mắc bệnh nào thì y cứ vào phương thuốc ấy mà trị liệu, có tiện hơn không? Là đấng toàn giác, Ngài thiết lập giới phạm tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt. Nếu làm được như vậy thì tất cả bệnh đều được ngăn ngừa từ trong trứng nước, thì làm gì có chuyện bị thế gian cười chê, đàm tiếu. Mọi người khinh bỉ, mỉa mai do một số tỳ khưu xấu ác, thô bỉ đã ăn nói bậy bạ hoặc hành động càn rỡ.
Xin Đại Dương hãy nhẫn nại. Sở dĩ Đức Thế Tôn thấy phát sanh điều xấu xa nào mới đưa ra giới điều để đối trị, chứ không cấm chế tất cả bằng một bộ luật 100 giới hoặc 150 giới, là vì có hai lý do quan trọng sau đây. Nếu Đại Dương biết rõ hai lý do ấy, thì chắc Đại Dương phải tán thán, chắp hai tay lên đỉnh đầu để thốt lên: ồ, đúng là trí tuệ của bậc toàn giác, bậc thấy rõ thế gian và thông suốt thế gian.
Đức vua Milanda rất hoan hỷ.
Vậy thì để Đức cho nghe.
Thứ nhất, Tâu Đại Dương, ví như có một người sơ tu, căn cơ thấp thỏi, hiểu biết nông cạn, phàm tính còn nhiều, bản chất yếu đuối. Khi đến xin xuất gia vào trong giáo hội, vị thầy A Xà Lê bèn đưa ra bộ luật 150 điều, 200 điều, rồi nói rằng: đây là 10 giới, đây là 30 giới, đây là 75 giới. Còn nữa, còn hơn 100 giới dành riêng cho tỳ khưu nữa, người hãy cố gắng thọ trì. Nếu điều ấy xảy ra, thì kẻ xin tu kia sẽ có thái độ ra sao?
Thưa, y chắc không dám tu đâu. Nghe giới nhiều như thế, chắc tóc y sẽ dựng ngược lên, hốt hoảng bỏ về ngay tức khắc.
Đúng thế. Và đây là lý do thứ nhất, Tâu Đại Dương. Chính giới quá nhiều sẽ làm cho kẻ sơ tu sợ hãi, và có lẽ còn hàng trăm, hàng ngàn người thấy vậy cũng đâm ra ớn, chẳng dám gia nhập vào một giáo hội nghiêm khắc như thế. Vô hình trung, không biết bao nhiêu là nguy hại, đau khổ cho chúng sanh.
Cái gì là nguy hại, khổ đau ở đây, thưa Đại Đức?
Tâu, giới luật nhiều, người ta sợ hãi không vào tu, có nghĩa là giáo hội ấy không chịu mở cửa cho chúng sanh đi vào các cõi trời và người. Tại sao lại như thế? Vì trong số sinh xuất gia ấy, chưa nói đến chuyện chứng đạt những đạo quả cao siêu, thì họ cũng gieo được duyên lành với Phật đạo, có đức tin, có ích giới luật, có thắng phước do phẩm mạo sa môn. Đấy là nhân lành cho họ thọ hưởng phước báo trời người trong mai hậu. Còn nữa, trong số sinh xuất gia ấy, nếu không được tu, không được gieo duyên lành, Họ trở về nếp sống cũ, theo thói quen, tạo những nghiệp ác về thân, về khẩu, về ý. Thế là cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula sẽ được mở ra. Vì lý do ấy, giới luật nhiều đã được soạn thảo sẵn, chế định trước, do nguyên nhân gần và xa đã mở cửa bốn đường ác và đóng cửa trời và người đấy tàu đại dương.
Đức vua Milanda thốt lên:
"Thật là kinh khiếp! Ôi, Đức Thế Tôn nhìn xa thế rộng xiết bao."
"Thế đại dương không chê nữa sao?"
"Thật không dám thế, xin để Đức cho nghe tiếp lý do thứ hai."
"Tàu dần, cái mà đại dương chê là khi một tỳ khưu có hành động càn rỡ, thô tháo, xấu ác, bị tăng lữ cười chê, người đời mỉa mai. Đức Thế Tôn mới chế ra học giới, chính là dụng tâm rất là sáng suốt của đấng toàn giác. Không phải là bậc giác ngộ thì không thể minh triết được vậy. Tại sao? Vì khi ấy, Đức Thế Tôn mới gọi vị tỳ khưu ấy đến hỏi rằng: ông làm việc ấy ai cũng cười chê đấy, ông biết không? Vị tỳ khưu sẽ trả lời: dạ con biết, vì làm vậy là xấu, không nên. Đức Thế Tôn sẽ hỏi tiếp: ông biết là xấu, vậy hành động ấy nên được tiếp tục hay phải chừa bỏ? Vị tỳ khưu sẽ trả lời: đã xấu thì không nên làm xấu nữa, bạch Đức Thế Tôn. Cuộc đàm thoại sẽ xảy ra tương tự thế, đại dương có cảm nhận gì không?
Trẫm là vua một nước, chẳng bao giờ nói chuyện mang tinh thần tự do dân chủ với tội nhân như thế bao giờ. Đức Thế Tôn quả là biết tôn trọng nhân cách của con người, trẫm phục lắm.
Tâu, cảm nhận của đại dương là đúng, nhưng chưa phải là cái cốt tử, cái tinh yếu của vấn đề. Khi vị tỳ khưu thấy rõ hành động của mình là xấu, y sẽ tự nguyện không làm xấu nữa. Quan trọng là ở chỗ ấy. Vị tỳ khưu vì thấy rõ tội nên sẽ không làm tội nữa. Tinh thần ấy là tinh thần thấy rõ điều xấu xa, giác ngộ điều xấu xa. Từ ấy sẽ không còn mê muội tạo nên những hành động xấu xa, sai lầm nữa. Chính Đức Phật đã tạo cơ hội cho vị tỳ khưu tự giác ngộ bài học, tâu đại dương.
Cảm ơn đại đức, ngài đã khai mở con mắt tối tăm cho trẫm. Đức Thế Tôn quả là bậc toàn giác, trẫm sẽ không còn dám nói gì về vấn đề này nữa.
Cái nhân quả của vấn đề đôi khi rất thâm sâu đấy, đại dương.
Thưa dân,
một trăm sáu mươi mốt. Mặt trời có bệnh chăng?
Thưa đại đức, mặt trời có bị bệnh chăng?
Tại sao đại dương lại hỏi thế?
Bởi vì trẫm thấy rằng mặt trời đôi khi chiếu sáng chói chang, tỏ ra sức lực rất mạnh mẽ, nhưng cũng có những khi tia sáng của nó rất yếu ớt, dường như không có hơi sức. Vậy không phải khi ấy mặt trời bị bệnh sao?
À, nếu đại dương gọi đấy là bệnh thì mặt trời có bệnh thật. Bệnh của mặt trời làm cho có những khi nó chiếu sáng yếu ớt là do mây, khói, mưa và nguyệt thực đấy, đại dương.
Nghĩa là do mây, khói, mưa, nguyệt thực che ám, lấn hiếp nên mặt trời mới bị bệnh.
Tâu dân.
Đức vua Milanda tán thán:
"Ôi, mặt trời oai lực như thế, phi thường như thế mà cũng bị bệnh, huống hồ là chúng sanh, đại đức nhỉ?"
"Dân, chúng sanh bị tham che ám, lấn hiếp, sân che ám, lấn hiếp, dần dần, nên phát sanh lên không biết bao nhiêu là căn bệnh đấy, đại dương."
"Trẫm hiểu rồi."
Một trăm sáu mươi hai. Lại bệnh của mặt trời nữa.
Đại đức đã giảng về bệnh của mặt trời thì giảng cho hết luôn. Có phải là mùa lạnh mặt trời vô bệnh, còn mùa nắng mặt trời hữu bệnh chăng?
Tại sao đại dương lại suy ra thế?
Thưa, vì thường mùa lạnh tia nắng của mặt trời rất gắt, rất mạnh. Còn về mùa nắng, tuy cảm nghe rất nóng, nhưng tia nắng không gắt, không mạnh bằng mùa lạnh.
À, ra thế, có hai lý do, Đại Dương. Vì hai lý do này mà mùa nắng, tia nắng không mạnh. Thứ nhất là do nắng nóng nên sông, biển, ao, hồ, mặt đất, vân vân, hơi nước bốc lên. Vì hơi nước bốc lên giữa hư không, tia nắng bị cản lại, bị giảm cường độ, nên tia nắng trở nên yếu. Thứ hai, vì nóng nên không khí giãn nở tạo nên gió. Gió thổi những đám mây rời ra, bay tản mạn giữa hư không. Chính những đám mây tản mạn này che bớt tia nắng mặt trời đấy, Đại Dương.
Hay lắm, vậy còn mùa lạnh, tại sao nắng lại gắt?
Tàu cũng tương tự như lý giải trên. Vì lạnh nên sông, biển, ao, hồ, mặt đất, nước không bốc hơi hoặc bốc hơi rất ít. Do vậy, hoặc không hoặc có rất ít hơi nước bốc lên hư không, tia nắng không bị lực cản, bị che ám, nên nó rất gắt, rất mạnh là đúng thôi. Còn nữa, những đám mây trên bầu trời vì lạnh nên nó đóng thành cụm lớn, không bị gió thổi lang thang, rời rạc giữa hư không. Đây là lý do thứ hai khiến tia nắng không bị che ám, Tàu Đại Dương.
Thưa thế thủ phạm, kẻ nghịch chính là hơi nước và những đám mây lang thang làm cho mặt trời bệnh, hèn gì.
Hay lắm, Đại Dương đã tìm ra thủ phạm tạo nên căn bệnh cho mặt trời. Thế còn thủ phạm tạo nên mọi căn bệnh của chúng sanh thì sao nhỉ?
Đức vua Milanda mỉm cười.
Đại Đức lấy câu chuyện hay thật đấy. Hẳn thủ phạm chính là vô minh và ái dục rồi.
Không sai.